Sau đây là bài diễn ca Trần Anh Tôn Du Hiền thuở trước. Tiết Trùng Dương rượu chuốc quá say, Thượng Hoàng chợt tới buồn thay. Lệnh truyền văn võ hội nghi thiên trường, quá trưa đến mơ màng mới tỉnh. Xiết kinh hoàng khôn tính cậy ai, cửa cung may gặp nhữ hài, muốn làm biểu tạ mấy lời thiết tha. Liền đêm ấy xông pha mưa gió, hai vua tôi sáng tỏ vào quỳ. Thâu ngày mới chuyển từ bi, mới dân Phật chỉ truyền y hồi triều. Biết mình lỗi không điều ngại đổi, cha càng nghiêm con nổi tiếng lành. Trước nhà sao trước rành rành, chớ rằng phụ tử có tình khoan tha. Hiếu hạnh chẳng những có năng lực cảm hóa loài người, mà còn chuyển hóa được lòng thú một cách thần kỳ. Câu chuyện sau đây cũng trích trong quyển Nhị Thập Bát Hiếu, đó là chuyện nàng dâu Tiết Hiếu. Tỉnh Thanh Hóa, huyện Hương Sơn, bên Đông Tiểu Khê, có một người đàn bà quá đã có cháu, nhưng tính mụ hay dung nạp, dâm dật. Chẳng mấy đêm không có đứa trèo tường, gõ cửa. Người con thường xuyên khuyên can nhưng vô hiệu, bèn nghĩ cách phòng giữ. Mỗi khi thấy đứa gian đến thì cầm gậy la trộm. Mụ đàn bà giận lắm, âm mưu với đứa gian giả cách vào động ẩn nấp để gia hại người con. Quả nhiên, đứa gian giết được người con ấy. Mụ đàn bà bèn hô quán lên rằng: "Nàng dâu dẫn trai về giết chồng." Án tình được đưa lên quan xét xử. Quan hỏi, nàng dâu nhận cả. Quan hỏi đứa gian phụ là ai thì nàng thưa rằng: "Tôi có trót cùng đứa lái buôn xa gian díu. Chồng tôi biết phải, nó giết chết mất, không biết tên nó là gì, và nó trốn ở đâu cũng không biết." Quan hỏi đến mụ, mụ càng thêu dệt nhiều điều, án nguyền hơn năm, lời khai vẫn một mực như vậy. Chung thẩm, quan nghĩ tội, dôi xé. Ngày hành hình, mụ được mời đến để nghe tuyên án và xử tội nàng dâu. Mụ lại ẵm cả cháu cùng đi. Đến giờ, quản tượng thúc voi vào xé xác nàng dâu, thì con voi cứ cuốn dòi vào miệng và cắm ngà xuống đất không dám vào. Quản tượng thay voi khác, nó lại càng sợ hãi, vừa róng vừa lùi. Quan thấy thế truyền rằng: "Hay là mẫu tử tình thâm, hãy cho mẹ nó bồng đứa con một khắc, rồi sẽ y tội mà xử." Mụ đàn bà vừa trao cháu bước ra, thì một con voi xông đến cuốn ngay lấy mụ tung lên, một con kia thì xéo vỡ đầu rồi xé ra. Quán tượng tha hồ bổ búa cách gì cũng không can được, càng búa lại càng xé nát. Chốn pháp trường hàng trăm người khiếp đảm. Quan truyền nàng đến và khuyến dụ nên nói sự thật, và mụ kia đã chết rồi, còn giấu làm chi nữa. Nàng bèn than khóc kể hết đầu đuôi và chỉ đích danh đứa gian đã giết chồng mình. Quan hỏi thế sao bấy lâu không chịu nói, thưa rằng vốn không muốn kể xấu mẹ chồng, dẫu sao thì chồng cũng chết mất rồi, và tôi cũng muốn chết theo chồng cho trọn đạo. Quan bắt đứa gian đến và nó thú nhận tất cả. Đứa gian thì xử theo luật pháp hiện hành, còn nàng thì được sở tấu ban cho chữ vàng Tiết Hiếu Kha Phong. Cái hiếu của nàng dâu này mới đúng là cái hiếu quên mình và tha nhân. Tha nhân ở đây ám chỉ mẹ chồng, chồng và con. Thương chồng con nên thương mẹ chồng, thương mẹ chồng có nghĩa là thương danh giá nhà chồng. Muốn duy trì danh giá nhà chồng, phải duy trì phẩm giá những người hữu ẩn của chồng. Chính tâm hồn vị tha có thể khẳng định rằng, giữ được không khí hài hòa giữa nàng dâu, mẹ chồng là một điều khó, tạo không khí yêu thương giữa hai người càng khó hơn, và xây dựng một tấm lòng hiếu kính đối với mẹ chồng lại càng khó khăn hơn nữa. Khó khăn gần như bất khả hành. Thế mà nàng dâu trong câu chuyện này đã làm được thì quả là một tấm gương phi thường, bất diệt. đừng nói là nàng dâu, mẹ chồng mà ghi cả con ruột trong nhà, đôi khi còn không giữ được tâm hồn hiếu kính, dám vô lễ nặng lời với cha mẹ chỉ vì ham mê thú vui vật chất, si mê tình yêu cá thể, quá lo gây dựng sự nghiệp tương lai, vì thương vợ, binh vợ hoặc vì cha mẹ không thỏa mãn nhu cầu của mình, vì hay rầy la khó tính, vì cha mẹ có máu cờ bạc rượu chè, không làm tròn bổn phận, vân vân. Trường hợp phải sống trong nghịch cảnh ấy, người con dâu bị mất bình tĩnh, dễ trở nên bất hiếu, nếu không thấm nhuần chánh pháp, không nặng lòng vì đạo, không tu niệm về định luật nghiệp quả, về cái tội bất khả cứu của bất hiếu. Phương pháp đối trị nghịch cảnh là biết sợ hãi quả báo của tội bất hiếu, biết hoan hỷ với phước lành của hiếu hạnh, biết tự trọng, biết giữ phẩm cách của một con người, biết nghĩ đến trách nhiệm nêu gương tốt cho những đứa con mai hậu, biết tự lựa chọn dứt khoát giữa hai đối tượng, địa ngục của vô nghì hoặc thiên đường của hiếu hạnh, biết tuyệt đối tránh dòm ngó, nghe ngóng phải quấy tốt xấu của người khác, biết tự thành tựu viên mãn đời sống hiếu hạnh và thường xuyên rải lòng từ bi hỷ xả. Có nhiều nguyên nhân khiến người con trở nên bất hiếu. Ở đây, chúng tôi chỉ cụ thể hóa một vài sự kiện phổ thông. Trước hết, nói về tham. Tham tiền, tham danh, tham sắc. Tham là những con người tham tính, vừa nô lệ cho tài sản đã có, vừa nô lệ cho những tài sản chưa có. Nô lệ tài sản đã có là tự mình không dám ăn xài, không đem ra phụng dưỡng cha mẹ, anh em thân quyến, không giúp đỡ bạn bè, không tham gia công tác từ thiện, xã hội như thiết lập cô, ký nhiêm viện, dưỡng lão viện, bệnh viện, học xá, vân vân. Không làm phước như đắp đường, thí nước, bắc cầu, đào ao, lập chùa, xây tháp, tạo tượng, in kinh hoặc trồng cây ăn trái, cây có bóng mát, vân vân. Không giúp đỡ những người bất túc như đói không cơm, rét không áo, bệnh không thuốc, chết không hòm, sống không nhà, vân vân. Không cúng dường các bậc chân tu, các vị trưởng lão, thầy tổ và các vị huynh trưởng, vân vân. Chính vì nô lệ cho tài sản đã có nên hiếu nghĩa không tròn, tình người không có, phúc đức tiêu tan, hạt bồ đề mất giống. Mang một tâm trạng ích kỷ, keo kiệt vì quá tham lam, xen lẫn thì trong đầu óc họ làm sao có được hình ảnh của tha nhân, dù tha nhân ấy là cha mẹ. Câu chuyện một người cha già bị các con đuổi ra khỏi nhà và sống cuộc đời lang thang cầu thực, thuở Phật còn tại thế là một điển hình. Một thời Đức Thế Tôn ngụ tại kỳ viên tịnh xá của trưởng giả cấp cô độc nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ, có một gia đình triệu phú sanh được 4 đứa con trai và chúng được cưng như trứng mỏng. Đến tuổi trưởng thành thì mẹ chúng qua đời. Sống cảnh gà trống nuôi con, người cha vẫn giữ được phong độ. Nhận thấy các con đã khôn lớn mà mình tuổi đã về chiều, người cha tuần tự gầy dựng gia đình cho cả 4. Tuy nhiên, để phòng thân, người cha cũng dành dụm riêng được chút ít. Thấy cha chồng còn khá nhiều tiền, 4 nàng dâu bèn to nhỏ với chồng là nên luân phiên nuôi cha già. Và gia đó, người cha khỏi cất giữ tiền bạc riêng rẻ. Nghe 4 đứa con đề nghị hợp tình, người cha đem chút ít tài sản còn lại chia hết cho 4 đứa. Nhưng thấy cha chồng ở nhà mình lâu, nàng dâu cả bèn đánh tiếng nói xa gần là người con thứ không chịu nuôi dưỡng cha, trong khi gia tài thì lại được hưởng đồng đều. Người cha đến ở nhà đứa con nào cũng đều gặp cảnh bẻ bàn như vậy, và cuối cùng đành phải chống gậy ăn xin. Một hôm, trên bước đường lang thang cầu thực, người cha vô phước này gặp được Phật tại kỳ viên tịnh xá. Để tiếp độ, Đức Phật bèn dạy cho ông lão học thuộc lòng một bài kệ và dặn ông ta nên đọc lên giữa thỉnh đường, trong khi quần chúng tụ họp và có sự hiện diện của các người con. Đại ý bài kệ như vậy: chúng sanh tôi sung sướng, hằng mong chúng trưởng thành. Chúng âm mưu cùng vợ, lợi dụng và đuổi tôi, như đuổi chó, đuổi heo, ác độc và lỗ mãng. Chúng gọi tôi cha thân, thật chúng quỷ dạ xoa, đội lốt là con ruột, nhưng chúng đuổi xô tôi, khi tuổi già bóng xế, như ngựa già suy nhược, bị đuổi khỏi chuồng ăn. Nay cha già bọn trẻ, phải ăn xin nhà người, thà cho tôi cái gậy hơn lũ con bất hiếu. Gậy giúp ngừa bò dữ, chặn được loài chó hung, chỗ tối dò an toàn, chỗ sâu tìm chân đứng. Cây gậy giúp sức tôi vấp ngã đứng dậy được. Thuở đó, tội bất hiếu được liệt vào đại tội. Quần chúng phẫn nộ và đề nghị xử theo luật pháp hiện hành. Nhưng phụ tử tình thâm, người cha năn nỉ gian xin rằng: con tôi nay đã ăn năn, chúng đã biết thương tôi, và từ nay chúng sẽ rất mực chí hiếu. Vậy xin quý vị hãy vì tôi mà bỏ qua sự lầm lỗi của chúng. Nhờ bài kệ Phật dạy, khiến các con vô cùng hối hận và đem người cha về nuôi dưỡng rất mực chí hiếu. Trích Tương Ưng Bộ, tập 1B, trang 127. Hình ảnh người cha già bị các đứa con bất hiếu hớt hủi và suy nhược, vô dụng là một cảnh giác nghiêm trọng mà Đức Phật đã khéo léo nhắn nhủ chúng ta. Và nhất là trong mùa Vu Lan này, chúng ta đã và đang đối xử với cha mẹ như thế nào? Nô lệ cho danh vọng địa vị, sắc đẹp chưa có là những sự kiện đưa đến tình trạng bất hiếu nguy hiểm hơn. Mức độ nguy hiểm của những cái tham này có thể đưa đến si mê, khiến người đời hành động ngỗ nghịch. Một tội trạng mà phạm nhân không bao giờ thoát khỏi hình địa ngục, như câu chuyện vua A Xà Thế. Một thời Đức Thế Tôn ngụ tại tỉnh xá Kusitarama, kinh đô Kusambi, xứ Rajagaha. Lúc ấy, thầy Đề Bà Đạt Đa dấy lên tà niệm muốn có nhiều lợi lộc và danh vọng như Đức Phật. Thầy bèn dùng phép thần thông hóa thành một đứa trẻ, đầu, cổ, tay, chân đều có rắn quấn tròn, và hiện đến ngồi trên bắp dế vị Đông Cung A Xà Thế, khiến hoàng tử vô cùng khiếp đảm. Liền sau đó, thầy Đề Bà Đạt Đa hiện lại nguyên hình, khâm phục phép thần thông của thầy. Mỗi ngày hoàng tử cúng dường 500 mâm thực phẩm, say mê lợi lộc. Đề Bà Đạt Đa sanh tâm muốn được địa vị độc tôn làm Phật. Nằm trong âm mưu hại Phật, Đề Bà Đạt Đa phải nhờ đến sự hỗ trợ đắc lực của hoàng tử A Xà Thế. Để cho sự tán trợ có hiệu quả tối đa, Đề Bà Đạt Đa khéo gọi nơi hoàng tử A Xà Thế lòng ham muốn ngai vàng. Bị ám ảnh bởi tài, quyền uy, danh vọng sắp có, A Xà Thế âm mưu hành thích vua cha. Cơ mưu bại lộ, hoàng tử bị bắt quả tang. Nhưng phụ tử tình thâm, Đức Bình Sam Dương nhường ngôi cho hoàng tử. Mặc dầu đã lên ngôi, A Xà Thế vẫn còn kiêng nể vua cha. Do đó Đề Bà Đạt Đa cảm thấy khó chịu vì không thao túng A Xà Thế đúng theo ý muốn. Một âm mưu khác táo bạo, phi nhân hơn được Đề Bà Đạt Đa vạch ra, và A Xà Thế tán thành. Thế là đức vua Tần Bà Sa La bị hạ ngục, bỏ đói cho chết. Nhưng mẫu hậu Di Đề Hy lén tiếp tế bằng cách giấu thức ăn trong đầu tóc, trong đôi hài, hoặc thoa mật, sữa bột khắp mình để Đức Bình Sa Dương cầm hơi. Câu chuyện bị phát giác, vua A Xà Thế tuyệt đối cấm mẫu hậu không cho vào ngục nữa. Mặc dầu đói khát, sắc diện đức vua vẫn tươi nhuận, hồng hào nhờ phương pháp kinh hành niệm ân Đức Phật. A Xà Thế biết được, bèn hạ lệnh xẻ hai bàn chân vua cha, xác muối, hơ lửa. Không chịu nổi cực hình, đức vua băng hà. Cùng lúc với biến cố bi thảm này, đứa con trai đầu lòng của vua A Xà Thế bị bệnh đầu trung, nhức nhói la khóc ngày đêm không đính. vì quá thương con, A Xà Thế lấy miệng ngậm và nuốt đầu ngón tay. Giờ đó đứa nhỏ bớt đau. Khi ấy mẫu hậu cũng vừa tới. Thấy mẫu hậu, A Xà Thế bèn hỏi: "Thưa mẹ, không biết phụ vương có thương con như là con thương con của con không hả mẹ?" Lệnh bà đáp: "Con ơi, thật ra thì phụ vương con thương con hơn nhiều. Mẹ còn nhớ có một lần con bị một nhọt hành nhất, cứ la khóc mãi, phụ vương con liền kê miệng nút. Ngờ đâu một nhọt bể, mủ máu giọt vào miệng. Nhờ đó con hết đau và đến khóc ngay. Phụ vương con định nhổ bỏ, nhưng người kịp thời suy nghĩ, sợ e lấy miệng ra con sẽ đau nhất trở lại, nên phụ vương con đành nuốt cả mủ máu vào lòng." Nghe đến đấy, A Xà Thế run rẩy la thất thanh: "Quân Bi, mau thả phụ vương ta ra, mau thả phụ vương ta ra." Miệng la chân chạy như kẻ mất hồn, nhưng khi đến ngục thì vua cha đã hóa ra người thiên cổ. Sự kiện đại nghịch này đã ám ảnh mãi A Xà Thế, làm vua vô cùng đau đớn, ân hận, tiếc thương. Mãi đến sau này, vua A Xà Thế được gặp Phật là được lãnh hội thấm nhuần lý đạo. Chánh pháp đã soi sáng trong lòng ông. Ông thành tâm hướng thiện và thú tội. Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, con đã hại mạng phụ vương con, một vị quân minh để đạt vương quyền. Mong Thế Tôn nhận cho con tội ấy, để con ngăn đón về sau. Đức Phật đã chấp nhận sự sám hối ấy của nhà vua. Này đại vương, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, đại vương đã hại mạng phụ vương, một vị vua chân chánh để đoạt vương quyền. Vì đại vương đã thấy tội ấy là tội, đã thú tội đúng theo chánh pháp, ta nhận tội ấy cho đại vương. Đó là một sự tiến bộ. Thưa đại vương, theo luật pháp của Bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, thú tội đúng với chánh pháp là ngăn đón ở tương lai. Và khi vua A Xà Thế ra về, Đức Phật nêu lên một cảnh giác quan trọng. Này các tỳ kheo, tâm vị vua ấy rất ăn năn và hối lỗi quá. Nếu không vì hại mạng vua cha thì ngay tại chỗ ngồi này, vị vua ấy đã chứng được pháp nhãn không trần cấu, không ô uế. Trích Trường Bộ Kinh, trang 85. Ngoài nguyên nhân tham còn có sân, sân cũng là mầm mống của tội bất hiếu. Thường thì vì quá thương chồng hoặc quá thương vợ rồi si mê nghe lời đường mật xúi dục, hoặc bị họ ngụy tạo cảnh ngộ thương tâm khiến bực mình quán ghét cha mẹ. Khi đã quán ghét thì việc gì mà chẳng dám làm, dù hành động bất hiếu phi nhân. Đừng nói là hạng hạ căn kém phước, mà ngay cả bậc thượng căn đại phước như tiền kiếp đại đức Mục Kiền Liên còn bị vấp phải chỉ vì quá thương vợ nên đã nghe lời vợ một cách mù quáng, rồi đánh đập cha mẹ đến phải mang trọng thương. Câu chuyện như vậy. Có một kiếp đại đức Mục Kiền Liên sanh làm con trai trong một gia đình trung lưu. Đến tuổi trưởng thành, cha mẹ ngỏ ý muốn cưới vợ cho, nhưng chàng một mực từ chối, quyết sống độc thân phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ nhiều lần khuyến dụ bất thành nên tỏ ra rất buồn bã. Thấy cha mẹ không vui vì mình, chàng thuận tình. Trong thời gian đầu, nàng dâu tỏ ra rất mực thảo hiền, nhưng về sau lại có ý muốn ra riêng. Nhiều lần đề cập người chồng không thuận, diện lý không thể bỏ mặc cha mẹ đói no khi tuổi già bóng xế. Biết ý chồng đã quyết, người vợ ngụy tạo thảm cảnh giữa cha mẹ chồng và nàng dâu bằng cách tay làm đổ tháo tung tóe thức ăn cùng nhà. Vì tuổi già mù lòa ông bà nào biết, thấy chồng về gần tới nhà, cô ta bèn nhào lăn xuống đất, đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem, mặt mày đầy nước mắt, kể lể đủ điều, thêu dệt thêm bớt, khiến người chồng chứng kiến cảnh cha mẹ hành hạ nàng dâu, vừa xúc động trước cảnh khổ sở của vợ, đâm ra tức giận cha mẹ. Đã có chủ định, chàng giả cách đưa cha mẹ về quê ngoại bằng xe bò. Khi xe đang vượt qua một cánh rừng, chàng bèn trao dây cương cho cha, nói nhỏ cho biết là bọn cướp thường hay xuất hiện chặn đánh khách thương, nên chàng phải xuống xe đi sau để tiện phòng ngừa bất trắc. Đi bộ đổi đường, chàng bèn bôi mặt đổi giọng giả làm cướp chặn đường, đánh đập ông bà vô cùng tàn nhẫn. Trước trận đòn chí mạng ấy, ông bà không nghĩ đến mình mà chỉ nghĩ đến con, và cố sức la lớn bảo chàng chớ lộ diện can thiệp, vì ông bà già rồi, có chết cũng không sao, miễn là chàng được sống còn là ông bà mãn nguyện. Nghe cha mẹ cùng lo bảo toàn mạng sống cho mình mà không nghĩ đến bản thân, chàng rụng rời tay chân, cổ họng như nghẹn cứng, lệ thương tâm trào ra, và phải cố gắng lắm chàng mới đủ sức nhảy xuống xe tạm đánh mặt. Một lúc sau, chàng xuất hiện trấn an và đưa cha mẹ trở về nhà. Nhưng tội cho ông bà, vì tuổi đã già mà bị đánh đập quá nhiều, nên chẳng bao lâu ông bà tạ thế. Câu chuyện được ghi nhận là người con trai sau khi chết bị đọa vào địa ngục chịu khổ hình suốt 60 muôn năm. Hết thời hạn này, chàng tái sanh làm người và bị chết vì gươm đao thêm 500 kiếp nữa. Đến kiếp chót, chàng được chuyển sanh làm một Kiền Liên, xuất gia theo chánh pháp, đắc quả A-la-hán và trở thành một trong 2 vị đại đệ tử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Và ngay trong kiếp này, Đại Đức Mục Kiền Liên vẫn bị trả quả do âm mưu của nhóm lục sư ngoại đạo thuê người giết. Do đó, chúng ta phải cảnh giác cao độ rằng tham, sân, sư là thủ phạm mọi bất thiện nghiệp, kể cả cực trọng nghiệp, mà tội dẫn đầu là hại mạng cha mẹ. Mặc dầu 2 câu chuyện điển hình vừa kể, một do tham chủ động và một do sân thúc đẩy, tuy nhiên trong luận tạng có phân tích rằng tham cộng si tham, sân cộng si sân, si cộng si si, nghĩa là trong tham có si, trong sân có si, trong si có tâm loạn, tướng loạn và kiến loạn. Trong Tăng Chi Bộ, tập 3A, trang 139, có ghi như sau. Này các tỳ kheo, có 5 nghịch tội là 1. Hại mạng cha, 2. Hại mạng mẹ, 3. Hại mạng A-la-hán, 4. Giới ác tâm làm Như Lai chảy máu, 5. Phá tăng. năm cực trọng nghiệp này là tội bất trị đưa đến đọa xứ và địa ngục. Vì si mê lầm lạc mà ta tạo nên trọng tội bất hiếu, hại mạng cha mẹ cũng có. Chẳng hạn như con và cha mẹ tôn thờ Chu Quyết đối nghịch trên phương diện nhân sinh quan. Vì binh vực cổ suý biện pháp chấp chủ thuyết của mình rồi chống đối, đã phá, tiêu diệt đối lập dù là cha mẹ. Trường hợp này đã từng xảy ra trong thời kỳ Phật tại thế và cũng đã từng xảy ra trong thời kỳ đất nước còn bị qua phần. Suốt 30 năm dài, đã biết bao gia đình sát hại lẫn nhau, khiến những dòng máu thâm tình chảy ra, khiến những hình hài cùng chung cha mẹ ngã xuống. Đôi khi chính viên đạn quả bom của người con đã cướp mất mạng sống cha mẹ. Thật là một đại phúc, đất nước hôm nay đã được độc lập, hòa bình, thống nhất. Anh em Nam Bắc sum họp một nhà, tay trong tay, lòng bên lòng, gắn bó keo sơn sống chết có nhau, cùng chung xây dựng quê hương, kiến tạo một tương lai phồn vinh giàu mạnh. Máu cốt nhục không còn chảy, tình dân tộc không còn ngăn cách, từ nay vĩnh viễn tình huynh đệ nở hoa. Tội bất hiếu đôi khi trả quả nhãn tiền, vì cha mẹ là trời phạm thiên, làm vị tiên ban đầu, là bậc tiên sư, là đấng tạo hóa, là bậc đáng cúng dường, là thiên của những người con hiếu hạnh. Vì công ơn sâu dày, vì đức lành trọng lớn, vì lòng bi mẫn đặc thù, vì dám sống chết cho con. Do đó, nếu ai bất hiếu, vô lễ, phạm thượng, sẽ bị quả báo nhãn tiền. Điển hình là câu chuyện chàng Mitta Winduka, một tấm gương xấu xa, một hậu quả vô cùng cay đắng đã xảy ra trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp. Mitta Winduka là con trai độc nhất trong một gia đình triệu phú. Vì được cha mẹ nuông chiều nên chàng đâm ra bê tha lêu lỏng. Chẳng bao lâu cha chàng qua đời. Bây giờ người mẹ lại càng cưng con rất mực, nhằm mục đích xây dựng và hướng dẫn con theo truyền thống đạo đức. Mẹ chàng thường khuyến khích chàng đi chùa thọ bát quan và nghe pháp trong 2 ngày sóc vọng, thì bà sẽ thưởng cho 1.000 đồng. Lợi dụng tâm lành và tình thương của mẹ, chàng cũng đi chùa miễn cưỡng thọ bát quan và sau đó tìm chỗ đánh một giấc tới sáng rồi về nhà lãnh thưởng. Sự kiện này diễn tiến cũng được một vài kỳ. Sau đó không lâu, chàng lại muốn theo nhóm thương thuyền vượt biển đi buôn. Biết được ý định thoát ly và mạo hiểm của chàng, người mẹ hết lời năn nỉ, chỉ vì còn một mẹ một con. Và để khích lệ con, người mẹ bèn chuyển giao số tiền 40 triệu cho chàng trọn quyền sử dụng. Nhưng chàng trai chẳng nghĩ đến tình mẫu tử, mà còn bất chấp lời lẽ thiết yếu của mẹ hiền, bỏ nhà đi một cách vô tình, bạc bẽo. Vì quá thương con, người mẹ chạy theo đón đường, dang rộng đôi cánh tay, nửa như khẩn thiết gian đài, nửa như muốn ôm giữ hòn ngọc quý. Trước cử chỉ vô cùng thiêng liêng ấy, chàng chẳng những không mảy may xúc động, mà còn nhẫn tâm xô ngã mẹ hiền và thản nhiên đi thẳng xuống thuyền không hề ngoảnh lại. Nhưng thuyền đi được 7 ngày, thì bỗng mắc cạn một cách kỳ quái. Mọi người đều dốc toàn lực và dùng đủ phương cách, nhưng thuyền vẫn bất động. Không thể khoanh tay chờ chết, tất cả đều đồng ý bắt thăm. Nếu ai bắt trúng thăm xấu 3 lần, thì sẽ có biện pháp xử trí. Quả là thiên bất dung nhan, nên xui khiến chàng liên tiếp 3 lần nhằm thăm xấu. Thế là chàng bị thả xuống bè. Liền đó chiếc thuyền được bình thường ngay tức khắc. Nói về Mitta Winduka lên đên trên biển và sau đó được tấp vào một hải đảo. Tại đây do nhờ phước miễn cưỡng thọ bát quan trai tán trợ, khiến chàng được hạnh ngộ các nàng ngã quỷ. Nhưng nhờ có chút phước riêng nên các cô chẳng những vô cùng diễm lệ mà còn có cả cung điện thật nguy nga lộng lẫy. Hưởng lạc thú tại đây một thời gian, chàng đâm ra chán nản và quyết định thoát ly, mặc dầu các cô hết lời năn nỉ. Rời khỏi nơi đây, chàng lại hạnh ngộ một số các nàng ngạ quỷ đông gấp đôi, khoái lạc hơn, thần tiên hơn. Nhưng vì quen tánh bê tha, thích ăn món lạ, lại thêm gặp Toàn may mắn nên chàng tự tin, thế là chàng lại tiếp tục ra đi. Lần này chàng bị lạc vào một cảnh địa ngục mà chúng sanh tại đây phải thọ khổ hình bằng một dòng sắc nhọn quay xoáy vào đầu, máu tuôn xối xả, kêu la thảm thiết. Thế nhưng tội bất hiếu với mẹ đã khiến chàng loạn thị, nhìn dòng sắc nhọn giống dòng hoa sen đổi đầu, máu me đầy mình thì giống như vàng son vừa thơm vừa đẹp, còn tiếng rên la than khóc thì giống điệu hát thần tiên truyền cảm. Quang cảnh địa ngục xung quanh thì giống những toàn cung điện quy nga đồ sộ. Bị hấp dẫn bởi giả cảnh, chàng đến gần một tội nhân, hết lời năn nỉ xin được đổi vòng hoa quý. Tội nhân suy nghĩ, có lẽ người này cũng bất hiếu, phạm thượng vô lễ với mẹ cha như mình, và cũng có lẽ nghiệp mình đã mãn, nên khiến nghi đến đây thay thế. Nghĩ xong không do dự, tội nhân lập tức gỡ dòng sắc nhọn tròng vào đầu chàng, khiến chàng thét lên vì đau đớn. Và tại đây, chàng phải chịu cực hình 60 muôn năm, một giá quá đắt mà chàng phải trả cho tội bất hiếu của riêng mình. Cái phước của hiếu hạnh, cái tội của ngỗ nghịch đại khái mô tả đã giúp chúng ta có một cái nhìn chủ quan cá thể cũng như khách quan toàn diện trong sự lựa chọn một lối sống, một cách sống, một đối tượng, một lý tưởng cho cuộc sống. Sống sao cho phải đạo làm người, đừng vô tình tự động, quá ngang hàng với loài thú. Để có thêm khuôn thước ngọc vàng cho những tâm hồn chí thiện, chí hiếu, chúng ta cung kính ghi lại đây một ít Phật hạnh có liên quan đến hiếu đạo. Gương hiếu của Đức Phật. Chúng ta đã lãnh hội được ý nghĩa và giá trị của hiếu hạnh qua Phật ngôn, tích truyện và lý giải. Tuy nhiên, phần Phật hạnh liên quan đến hiếu đạo thì chúng ta chưa được học hỏi rốt ráo để noi gương. Sau đây là những gương hiếu của Đức Phật. Sau khi chánh quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, suốt 7 ngày đầu Đức Phật an hưởng quả vị Niết Bàn, với quá trình mà Ngài phải trả bằng tất cả vật chất, tình cảm, tình yêu và mạng sống. Đây là một sự thưởng thức hoàn toàn nội tâm. Tiếp liền theo tuần thứ 2 là ngày trời Bồ Đoàn, đứng trong một khoảng cách hữu hạn và nhìn đại thọ Bồ Đề một cách xuất thân suốt 7 ngày để tỏ lòng biết ơn đại thọ. Vì đại thọ dù vô tri nhưng đã có đóng góp gián tiếp vào công trình giác ngộ của Ngài. Chắc quý vị không tưởng tượng được rằng Đức Phật lại là người biết ơn, nhớ ơn như thế. Căn cứ vào sự kiện này, để suy nghiệm thì chúng ta có thể khẳng định được rằng suốt 7 ngày đầu an hưởng quả vị siêu thoát thì cũng có nghĩa là Ngài tỏ lòng hoan hỷ, biết ơn chánh pháp, vì chánh pháp đã trực tiếp trợ lực trong công trình giác ngộ của Ngài. Biết ơn chánh pháp và đại thọ Bồ Đề chưa đủ, Ngài định bụng đi tìm hai ông thầy đầu tiên mà Ngài học đạo để trả ơn bằng cách khai thị huệ nhãn cho hai ông. Nhưng chẳng may, hai ông đã qua đời. Rồi Ngài lại nhớ đến năm người bạn khổ hạnh trước kia là nhóm Kiều Trần Dư đã có ít nhiều công lao cực khổ đối với Ngài. Và Ngài đã trả ơn bằng cách rót vào tai năm ông những giọt nước cam lồ cho đến khi năm ông đạt được thánh quả. Một lần trên đường khuyến hóa, có hai vợ chồng ông lão dòng Bà La Môn lần đầu tiên gặp Đức Phật, thì ông bà bỗng gọi Ngài là con và bảo rằng: sao mà con bỏ ba má đi đâu lâu quá vậy, vân vân. Đức Phật hoan hỷ, mặc nhiên chấp nhận để làm vui lòng ông bà. Được hỏi nhân duyên, Đức Phật cho biết trong quá khứ, ông bà từng là cha mẹ ruột của Ngài liên tục trong nhiều kiếp sống, nên hôm nay mới có hành động như vậy. Quý vị thấy có thương kính Đức Phật không? Trong các câu chuyện này, dù ông bà chỉ là cha mẹ trong tiền kiếp, thế mà Ngài cũng hoan hỷ tùy thuận, chấp nhận ông bà là cha mẹ, không phản đối, trước là làm vui lòng người có ơn trong kiếp xa xưa, sau để hướng dẫn an trú ông bà vào chánh pháp. Và nhờ Phật hạnh hiếu kính này mà ông bà được đắc đạo chứng quả. Thật là một hành động vị tha, lưỡng lợi. Riêng đối với Phật mẫu, dù đã cách biệt đôi đường, nghĩa là sau khi hạ sanh Đức Phật 7 ngày, thì lệnh bà Ma Gia thăng hà và được quá sanh. Thiên giới cõi đâu xuất đà. Giờ đây, dù Ngài đã thành Phật, là cha lành bốn loại, là thầy của trời người. Thế nhưng, Đức Phật vẫn nhớ đến thăm ân và thân lâm lên trời để được sống gần mẹ. Đồng thời, suốt 3 tháng, Ngài giảng toàn bộ luận tạng độ mẹ để đền ơn trả hiếu, làm tròn bổn phận hiếu kính đối với mẹ. Đức Phật không quên thể hiện hiếu hạnh đối với cha là Đức Vua Tịnh Phạn. Lần thứ nhất, trong chuyến trở về thăm cha và hoàng gia Thích Tộc, Ngài đã thể hiện lòng hiếu thảo bằng cách hướng dẫn an trú vua cha vào chánh pháp, đắc quả Tu Đà Hoàng, và di mẫu Gotami cũng đắc được pháp nhãn. Buổi chiều cùng ngày, Đức Phật giảng đạo và vua cha đắc được Tu Đà Hàm. Theo Phật giáo, cách trả ơn cha mẹ đầy đủ nhất là phải an trú cha mẹ vào chánh pháp. Tuy nhiên, trong chuyến trở về Ca Tỳ Lam Vệ lần thứ hai, Đức Phật đã thể hiện lòng hiếu hạnh đủ cả hai mặt, thể chất và tinh thần. Sự kiện được ghi nhận như vậy. Suốt thời gian 7 ngày mà Đức Vua Tịnh Phạn lâm bệnh, mỗi ngày 2 lần, Đức Phật từ chùa Nirofa đi bộ về thăm cha. Mỗi lần thăm viếng, sau phần hỏi han bệnh trạng, Đức Phật đều giảng đạo cho vua cha nghe. Nhờ đó, vua cha đắc quả A-la-hán, một bậc thánh cao nhất trong tứ thánh. Đến ngày thứ 7, Đức Vua Tịnh Phạn băng hà. Trong cuộc tang lễ này, Đức Phật tự tay lo liệu từ việc tắm rửa, thay triều phục, tẩm liệm cho đến việc cùng Tống Kim Quang vua cha đều do chính tay Ngài chủ động. Cử chỉ hiếu kính của Đức Phật đã khiến mọi người trong hàng Thích Tộc vô cùng cảm động và giác ngộ. Họ không tưởng tượng nổi là Đức Phật hành động như vậy. Nhưng chưa hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đó là lời tuyên bố công khai của Ngài liên quan đến hiếu hành. Hỡi này Xá Lợi Phất, người nào mong cầu đạo Bồ Đề, mong cứu khổ chúng sanh, hoặc mong cầu thánh quả tối thượng, người ấy tuyệt đối phải hiếu kính với mẹ. Người con chí hiếu sẽ thành tựu cứu cánh của vô thường đạo. Chính Phật ngôn này đã trở thành một thông điệp hiếu kính mà Ngài gửi cho nhân loại. Đối với Phật tử thì bức thông điệp này là ánh sáng thái dương rực rỡ phản chiếu hào quang vào tận cõi lòng những người tin Phật. Truyền thống Du Lan. Theo cổ truyền Việt Nam thì mùa báo hiếu Du Lan bắt đầu từ mùng 1 đến 15 tháng 7. Ở Cao Miên thì mùa Du Lan bắt đầu từ 16 đến 30 tháng 8. Phật tử Việt Nam thể hiện hiếu hạnh bằng cách tổ chức trai nghi hợp đạo, tác ý cụ túc, thực phẩm cụ túc, tăng già cụ túc. Tác ý cụ túc gồm 1. Tác ý sơ bộ, nghĩa là lòng hoan hỷ tuyệt đối trong thời gian chuẩn bị trai lễ, dù gặp nghịch cảnh, chướng duyên cùng giữ tâm trong sạch, bình thản, không để tâm bị chi phối bởi phiền não. 2. Tác ý hiện hành, giữ lòng tuyệt đối hoan hỷ trong sạch trong thời gian cúng dường, dù gặp tai nạn sinh ly, tử biệt, cũng không buồn phiền, thối chuyển hoặc nóng giận. 3. Tác ý thành tựu, là lòng hoan hỷ liên tục không gián đoạn sau khi hoàn mãn và hồi hướng công đức. Vì như thế, chúng ta cũng có được một thời gian tối thiểu để niệm phước bố thí. Thực phẩm cụ túc gồm có các món ăn mặn, ngọt lạc và các thức uống nóng, lạnh, hợp đạo nghĩa. Các thực phẩm ấy không phải do sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, lường gạt, rượu chè hoặc do bất cứ hành động bất chánh, phi pháp, khuất lấp hay công khai mà có. Phải phát sanh do thường pháp tức bằng sức mạnh của cánh tay rắn chắc, của những giọt mồ hôi mặn mòi, của tất cả sức cần lao con người và của mọi hành động chánh nghiệp. Tăng già cụ túc là các bậc tỳ kheo xuất gia đúng chánh pháp và thành tựu các phẩm hạnh như đắc quả tu đà hoàng, đang hành đạo để đắc quả tu đà hoàng, đắc quả tu đà hàm, đang hành đạo để đắc quả tu đà hàm, đắc quả a na hàm, đang hành đạo để đắc quả a na hàm, đắc quả a la hán, đang hành đạo để đắc quả a la hán.
Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dài, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thành người dân.
Khi người Phật tử đã hội đủ ba phương diện cụ túc vừa kể, nên dọn, quét, lau chùi chánh điện, cúng dường đăng, hoa quả, thành tâm lễ Phật đúng phương cách, ngũ thể đầu địa, nghĩa là đầu, hai tay, hai gối, sát đụng mặt gạch, rồi trang nghiêm khấn nguyện. Hôm nay, ngày, tháng, năm, nhằm mùa Vu Lan tháng hội, đệ tử chí thành tưởng niệm thâm ân hiện tiền phụ mẫu, cha mẹ bảy đời, đê đầu kính lễ tam thế chư Phật từ bi, chứng giám, gia hộ đệ tử, suốt đời chí hiếu thờ kính mẹ cha, theo gương Phật Đà đến ngày đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba lần. Cấn nguyện xong, Phật tử trang trọng thỉnh bình bát chư Tăng và dọn thực phẩm lên trai đường. Nên dành riêng một bàn trước nơi thờ tổ cho Hòa Thượng chứng minh, cung thỉnh chư đại đức tăng già quang lâm an dị. Tất cả cùng quỳ thẳng gối tác bạch: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Bạch quá chủ đại đức tăng, hôm nay ngày tháng năm nhân mùa Vu Lan báo hiếu, toàn thể chúng con tưởng niệm thâm ân cha mẹ hiện tiền, thất thế phụ mẫu, thành kính tổ chức tứ sự trai nghi, cúng dường tăng bảo, chí tâm cầu nguyện. Phụ mẫu tại tiền, tăng long phước thọ, niềm tin kiên cố, giới hành trang nghiêm, từ tâm bố thí, chánh niệm tu thiền, an trú chánh pháp. Thất thế phụ mẫu lạc quốc giảng sanh, phúc huệ tăng trưởng, khổ não tiêu trừ, đoạn lìa nghiệp chướng. Ngưỡng mong đại đức tỳ kheo tăng già từ bi chứng thọ, Phật tử chúng con gọi nhuần công đức. Sau phần tác bạch, hòa thượng chứng minh hoặc một vị đại đức đại diện ngỏ lời quan hỷ, nạp thọ trai nghi với đại từ khế hợp, đại lược khuyên nhắc Phật tử tu phúc tu huệ để sớm giác ngộ đạo Bồ Đề. Toàn thể Phật tử xác minh tác ý thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên đã được chư đại đức tăng già Thùy Từ Lân Mẫn, nạp thọ trai nghi, đạo từ chỉ dạy. Dưới toàn thể chúng con thành kính niệm ân cúng dường tam bái. Nghi thức Nam Tông. Theo nghi thức Nam Tông thì có một vài nguyên tắc tương đối sai khác. Bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 8 âm lịch, mỗi ngày Phật tử tự động sắm sanh thực phẩm, tập trung tại trai đường và cung thỉnh chư đại đức tăng già quan lâm chứng minh. Để công đức tròn đầy, tất cả đóng góp hiện kim thay cho tứ sự. Tại trai đường, Phật tử lễ tam bảo, xin thọ ngũ giới hoặc bát quan trai giới nếu nhằm ngày bát quan, và tự tay để thực phẩm vào 4 hoặc 8 cái bát có cắm đèn tượng trưng. Một Phật tử đại diện hướng dẫn đọc bài cúng dường, tất cả nhất loạt đọc theo. Trước khi tác bạch, toàn thể cùng đọc 3 lần bài Nam Mô, tức bài Đệ tử kính lễ. Đệ tử thành kính đảnh lễ Thế Tôn, đoạn lìa phiền não, tự mình chứng ngộ, không thầy chỉ dạy. Vị đại diện hướng dẫn tác bạch: Bạch đại đức tăng, những thực phẩm này kể cả tứ sự hoàn toàn hợp đạo, chúng con thành kính nhất tâm cúng dường, ngưỡng mong đại đức tỳ kheo tăng già từ bi nạp thọ. Toàn thể chúng con chí tâm hồi hướng, hiện tiền phụ mẫu tăng long phước thọ, niềm tin kiên cố giới hành trang nghiêm, từ tâm bố thí, nhất niệm tu thiền an trú chánh pháp, thất thế phụ mẫu lạc quốc giảng sanh, phúc huệ tăng trưởng, khổ não tiêu trừ, thoát ly đọa xứ. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Phương cách thứ nhất để bát hội. Đến ngày 30 tháng 8 là ngày để bát hội. Tất cả Phật tử sắm sanh lễ vật, hương đăng, hoa quả, thực phẩm mặn, ngọt và lạc tập trung tại trai đường, cung thỉnh đại đức tăng quan lâm an vị. Toàn thể Phật tử đọc kinh Tam Bảo, thọ giới và bắt đầu tự tay để thực phẩm tượng trưng vào bát. Trong khi chư tăng tụng kinh, lược kể các tiết mục trong 7 bộ luận tạng và sau cùng là bài tưởng niệm vong linh. Đại ý bài kinh tưởng niệm như vậy: các vong linh đã đến nhà quyến thuộc thường đứng ngoài vách, nơi ngã tư hoặc ngã ba đường, gần các cổng thành hoặc cửa nhà. Khi cơm nước, các món ngon ngọt đã chuẩn bị đầy đủ, mà quyến thuộc không nhớ đến các vong linh là do tiền nghiệp. Muốn tế độ các vong linh có hiệu quả, quyến thuộc nên bố thí các thức ăn ngon ngọt đến chư tăng và hồi hướng đến các vong linh như vậy. Quả phước bố thí này hãy thấu đến các vong linh, cầu xin các vong linh hằng được an vui. Cầu vong linh đã có mặt tại địa điểm bố thí, sau khi đã thọ lãnh quả phước đầy đủ, thường trịnh trọng tỏ lòng quan nghĩ như vậy: chúng tôi hưởng được phước này nhờ quyến thuộc, cầu xin các quyến thuộc của chúng tôi hằng được trường thọ. Sự cúng dường mà các quyến thuộc đã hồi hướng cho chúng ta thì chính các vị cũng gặt được nhiều thiện quả. Việc cày ruộng, lập vườn, thương mại, đổi chát bạc tiền không có nơi âm cảnh. Các vong linh chỉ sống nhờ quả bố thí của các quyến thuộc trên thế gian. Nước trên gò rỗng hằng chảy xuống thấp và các đường nước hằng làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà người đã làm hằng được kết quả đến các vong linh. Khi người tưởng nhớ ân nghĩa mà thân nhân đã làm cho mình trong lúc trước thì nên sẵn sàng bố thí và hồi hướng đến các vong linh. Sự uất ức than tiếc trong sự sanh tử biệt ly đều chẳng có lợi ích đến các vong linh, vì các vong linh chẳng được nghe. Nếu quyến thuộc tổ chức bố thí hợp đạo là chân chánh cúng dường đến chư tăng thì chắc chắn sẽ được kết quả lợi ích lâu dài đến các vong linh. Tư cách bố thí hợp đạo người đã làm rồi, tư cách bồi dưỡng sức lực các thầy tỳ kheo người cũng đã làm rồi. Hạnh phúc mà người đã sẵn dành như thế chẳng phải là ít. Chư tăng tụng kinh tưởng niệm vong linh xong, toàn thể Phật tử đọc bài hồi hướng: tôi xin hồi hướng quả này thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. cùng là thân thích tha phương, hoặc là quá giảng, hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loại, vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tự hội lãnh thâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiền chúng mách ngay với cùng. Thấy đề thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật pháp thành hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Và đọc tiếp bài kết ý ba lần. Do sự phước thí mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá giảng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Cách tổ chức để bác hội theo phương thức thứ hai. Cũng vào ngày 30 tháng 8 hàng năm, chư Phật tử sắm sanh hương, đăng, hoa quả, các món ăn mặn, ngọt và lạ, tập trung đến chùa để lên bàn, rồi đứng theo chiều dài nối liền hoặc cách khoảng tùy địa hình do ban tổ chức sắp xếp. Và chư tăng sẽ tuần tự mang bát đi khất thực một lần hoặc nhiều lần cho đến khi hoàn mãn. Sau đó Phật tử thỉnh bát chư tăng đem lên chánh điện hoặc trai đường, cử hành nghi thức cúng dường theo như phương cách thứ nhất, cầu thọ cho hiện tiền phụ mẫu. Có một số Phật tử đã làm tròn bổn phận hiếu từ, nhưng muốn hành động tích cực qua hình thức tổ chức đầu thọ cho cha mẹ hiện tiền được bách niên giai lão. Về điểm này, tưởng cũng cần giải thích làm sáng tỏ vấn đề, vì đã có những chủ kiến dị đồng chưa ngã ngũ. Chủ kiến thứ nhất cho rằng tuổi thọ là mạng số của chúng sanh do nghiệp lực an bài, không ai có quyền thêm bớt. Mạng số chưa hết thì có kề dao nơi cổ, kề súng vào đầu cũng không sao. Mạng số đã hết thì có lên trời xuống biển vào non cũng không tìm được cứ điểm an toàn thoát tay thực chết. Chủ kiến thứ hai cho rằng tổ chức cầu thọ cha mẹ là bổn phận của hiếu tử, còn cha mẹ có được tăng thọ hay không là một vấn đề khác. Giả lại, hành thiền là một công hành, một công trình, một cống hiến. Tư cách cầu mong hưởng quả không phải tâm hồn của Phật tử kiến thành. Chủ kiến thứ ba cho rằng hiếu tử tổ chức cầu thọ cha mẹ thì cha mẹ được tăng thọ hoặc ít hoặc nhiều tùy năng lực của tâm quan hỷ. Chúng tôi xin giải chủ kiến này. Trong Tăng Chi Bộ, phần pháp năm chi có đề cập đến năm nguyên lý làm cho trường thọ: 1. Giữ tâm quan hỷ. 2. Mừng vui vừa phải. 3. Ẩm thực điều độ. 4. Đi đứng hợp thời. 5. Thực hành phạm hạnh. Giữ tâm quan hỷ tức biết hướng tâm chánh niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm từ, niệm thân, niệm sổ tích. Nhờ thường xuyên chánh niệm nên các bất thiện tâm như tham, sân, si ít sanh khởi. Do đó, đời sống nội tâm ít sóng gió, ít bị phiền não chi phối. Đây là nguyên lý trường thọ thứ nhất. Mừng vui vừa phải là không có những phản ứng bồng bột thái quá. Mừng vui thái quá là động lực thúc đẩy hành động bất cập, thiếu suy nghĩ, thiếu cân nhắc, suy luận một chiều, hưởng thụ dục lạc một cách quên mình, quá độ, mà hậu quả là sức khỏe suy giảm, bệnh tật tiểu thọ. Sự khắc phục những phản ứng cấp thời thái quá là những nguyên lý trường thọ thứ hai. Ẩm thực điều độ là ăn uống chỉ vừa đủ để duy trì mạng căn, không ăn uống quá no. Vì ẩm thực không điều độ là căn nguyên của bệnh hoạn, phá hoại toàn bộ cơ sở sức khỏe. Người muốn duy trì sức khỏe, bảo toàn mạng sống, không thể cẩu thả trong vấn đề ẩm thực. Đây là nguyên lý trường thọ thứ ba. Đi đứng đúng thời là không la cà khuya khoắt các địa điểm ăn chơi, các trục lộ thiếu ánh sáng, những nơi mất an ninh, nổi tiếng cướp giật, xì ke, ma túy, buôn lậu, buôn người, vân vân. Tránh la cà những địa điểm không bảo đảm an ninh, trật tự, nhân phẩm, đạo đức, luật pháp là nguyên lý trường thọ thứ tư. Thực hiện phạm hạnh là phương pháp tiết dục thể xác và tâm trí, là nhờ bảo toàn được tinh khí thần. Người tiết dục là người giữ được thân thể cường tráng, không trác tán trụy lạc, không chạy theo thị hiếu nhục dục. Đây là nguyên lý trường thọ thứ năm. Căn cứ những nguyên lý vừa kể, chúng ta khẳng định rằng tư cách hiếu tử tổ chức cầu thọ cho cha mẹ đều nằm trong những nguyên lý này. Chẳng những hội đủ nguyên lý căn bản mà còn những trợ duyên không kém phần hiệu năng như thí tài, trì giới, kim cung, khí công, thí pháp, thính pháp, hồi hướng, công đức, quan hỷ công đức và chánh trực hạnh trợ lực, thì chắc chắn cha mẹ sẽ được tăng thọ. Hơn nữa, trong kệ chúc phúc mà chư tăng lúc nào cũng đọc khi thọ nhận thực phẩm hoặc tứ sự cúng dường của Phật tử có đoạn: cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, hằng thêm đến người, là người đang nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Một đoạn khác trong bài kinh Thế Giới Hạnh Phúc có đề cập đến vấn đề tăng thọ như vậy: sự phước lợi, sự sống lâu, sự xinh đẹp, sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sang cả hoặc sự sống đến trăm tuổi, hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho được an vui, tất cả sự ấy cầu xin hằng đến cho người. Do đó, chúng ta có thể kết luận được rằng người nào giữ được năm nguyên lý vừa kể sẽ không bị yếu thọ, tức là trường thọ vậy. Nghi thức lễ cầu thọ. Nếu có thể được thì cũng thỉnh chư tăng số lượng nhiều hơn tuổi cha mẹ. Nếu thỉnh được nhiều các vị thượng tọa tỳ kheo thì càng quý. Nếu có điều kiện thì cũng thỉnh chư tăng số lượng tượng trưng, nhưng tối thiểu cũng phải 8 vị, không hạn chế tuổi đạo. Tân thọ tỳ kheo, trung tọa tỳ kheo, thượng tọa tỳ kheo cũng được. Sắm sửa đủ tứ sự để cúng dường chư tăng và hai mâm lễ vật cho cha mẹ, mà lễ vật chính yếu là phải có đủ hai bộ thường phục hoặc lễ phục để kính dâng cha mẹ. Cúng hương, đăng, hoa quả trên điện thờ Phật và quét dọn lau chùi chánh điện thật tươm tất sạch sẽ. Trước chỗ chư tăng an tọa phải có một hoặc hai dụng cụ đựng nước mắt pha nước hoa. Thường có ô bạc, ô thau hoặc ô đồng để chư tăng vừa tụng kinh vừa rải nước chúc lành tượng trưng cam lộ thủy. Con cháu phải tắm gội, mặc quần áo mới, nếu được áo màu trắng càng tốt, vì màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch. Có chuẩn bị trai ghi cúng dường và một thời pháp ngắn càng quý, cho trọn pháp tài nhị thí thì phúc huệ mới trang nghiêm và tâm nguyện mới mau thành tựu. Khi đã chuẩn bị xong những nghi lễ cần thiết, Phật tử cung thỉnh chư đại đức tăng quang lâm địa điểm. Sau khi chư tăng an tọa, Phật tử cung kính đảnh lễ chư tăng đúng phương pháp ngũ thọ đầu địa và đọc kinh lễ Tam Bảo. Trong phần lễ Tam Bảo, Phật tử đọc những bài kinh sau đây: bài đệ tử kính lễ. Đệ tử thành kính đảnh lễ Thế Tôn, đoạn lìa phiền não, tự mình chứng ngộ, không thầy chỉ dạy. Ba lần một lạy. Bài ân Đức Phật. Đức Phật là bậc Thế Tôn, đoạn lìa phiền não, tự mình chứng ngộ, trí đức đầy đủ, đạt đến niết bàn, hiểu biết thế gian, bậc vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, bậc thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Một lạy. Bài ân Đức Pháp. Pháp là chân lý đã được Thế Tôn khéo thuyết giảng, tự chứng ngay hiện tại, vượt thế gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng, được người có trí chứng hiểu. Một lạy. Bài ân Đức Tăng. Tăng là chúng đệ tử Thế Tôn đã đầy đủ diệu thành, trực hành như lý hành và chánh hành, tức là bốn đối, tám vị, đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng lễ bái, là phước điền vô thượng ở đời. Một lạy. Bài lễ Xá Lợi. Con xin lễ bái các Phật, Bảo Tháp Xá Lợi, Kim Thân Phật Đà, Bồ Đề khắp cõi Ta Bà, nhất tâm thành kính, hương hoa cúng dược. Đọc ba lần, một lạy. Bài hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, đại cầu thượng ngự rõ không mọi điều, long dương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng tôi, hộ trì Phật giáo tăng bụi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng tôi vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn, ngõ hầu siêu sanh. Sau phần lễ tam bảo và hồi hướng là phần cử hành lễ cầu thọ chánh thức. Lễ chánh thức, con cháu quỳ gối ngay ngắn, trang nghiêm, thành kính lạy cha mẹ ba lại. Lạy thật chậm, thật đều, đừng lạy lấy lệ, đừng lạy bừa bãi. Kẻ trước người sau bất nhất. Lạy xong, một đại diện trang trọng bày tỏ duyên sự. Kính thưa ba má, chúng con là con của ba má. Ba má đã tạo nên những hình hài này, tạo thành những tâm hồn đạo đức này. Công ơn biển trời, chúng con tự biết khó bề báo đáp. Nhớ lời Phật dạy, muốn báo thâm ân phải an trú cha mẹ vào lòng chánh tín, đức trì giới, hạnh bố thí và lực trí huệ. Thật là một phúc lớn cho chúng con. Ba má đã tự an trú nơi chánh pháp và chúng con cũng được gọi nhuần chánh pháp. Để ba má tiếp tục an trú lâu dài và hướng dẫn chúng con đi mãi trong hào quang chánh pháp, toàn thể chúng con chí tâm cung thỉnh chư đại đức tăng già, bậc vô thượng phước điền ở thế gian, từ mẫn quan lâm chủ trì và chứng minh cho chúng con được đền đáp thâm ân bằng lễ cầu thọ cho ba má. Ngưỡng mong ba má từ bi chấp thuận, cho phép chúng con làm tròn đạo hiếu. Ba lại.